chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, trong 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, quý vị và các bạn nghe các nội dung chính sau. Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của tổ chức hội và phong trào thanh niên cả nước.
Giảm 5 bộ, 5 cơ quan trực thuộc chính phủ, cơ bản bỏ tổng cục và tương đương.
Tổng kết 10 năm thực hiện luật tiếp công dân, toàn thành phố Cần Thơ tiếp hơn 39.500 lượt công dân với gần 36.300 người trên 35.000 vụ việc.
Bê bối sữa nhiễm chất bẩn rửa gây hoang mang tại Hàn Quốc.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2024. Những nội dung chính trên đây sẽ được phản ánh chi tiết ngay sau đây. Sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Cùng tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần gương mẫu đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng về chuyển đổi số quốc gia, phòng chống lãng phí, bảo vệ môi trường, tinh gọn tổ chức bộ máy, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược, đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, lực lượng công an nhân dân cần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 14.
Cũng sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì tổng kết công tác năm 2024, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Năm 2024, các cơ quan của Quốc hội đã tham mưu phục vụ tổ chức thành công 6 kỳ họp, 33 phiên họp, là số lượng kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiều nhất trong một năm kể từ đầu nhiệm kỳ. Kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8 đều có số nhiệm vụ lập pháp rất lớn. Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung cao độ để triển khai tổng kết nghị quyết số 18, hoàn thành các đề án quy định, văn bản, bảo đảm tiến độ trình hội nghị trung ương giữa tháng 2 năm 2025, nhất là các nhiệm vụ cần hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 và 15 tháng 1 năm 2025, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo trung ương. Bên cạnh đó, cần khẩn trương chuẩn bị cho kỳ họp bất thường diễn ra vào tháng 2 năm 2025, hội nghị Ban chấp hành APF và diễn đàn nghị viện về hợp tác pháp ngữ, về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Sự kiện sẽ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1 năm 2025. Tổ chức thành công diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát và lễ trao giải viên hồng lần thứ 3, đảm bảo hiệu quả chu đáo, tạo hiệu ứng lan tỏa. Tổ chức tổng kết công tác đảng, công tác chính quyền, kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tập thể cá nhân năm 2024. Xây dựng và triển khai phục vụ hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội nhân dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, đảm bảo chu đáo, thiết thực, hiệu quả.
Liên quan đến sắp xếp tinh gọn bộ máy của chính phủ, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo phương án hợp nhất, sắp nhập một số bộ, cơ quan, dự kiến bộ máy chính phủ còn 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ và 5 cơ quan trực thuộc chính phủ, giảm 12 trong tổng số 13 tổng cục và tổ chức tương đương, tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, 500 cục và tương đương thuộc bộ, tổng cục, 177 vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và tương đương, 190 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ và các cơ quan trong bộ. Con số này cao hơn so với định hướng trung ương đặt ra.
Bộ Nội vụ đã hoàn thành toàn bộ báo cáo tổng kết nghị quyết 18, đề án sáp nhập hợp nhất điều chuyển chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và các văn bản liên quan, cùng đề án kết thúc hoạt động ban cán sự đảng, thành lập đảng bộ chính phủ, đảng bộ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Sau khi sắp xếp thu gọn đầu mối, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của các bộ cơ quan ngang bộ, về cơ bản khắc phục được những vấn đề còn giao thoa hiện nay. Bộ trưởng cũng cho biết Bộ Nội vụ đang tham mưu hoàn thiện toàn bộ các báo cáo, đề án liên quan trình Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương vào ngày 25 tháng 12 tới. Đây là khối lượng công việc lớn chưa từng có, vừa hướng dẫn đôn đốc tổng hợp, phối hợp rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan, vừa định hướng sắp xếp cán bộ công chức viên chức trong thẩm quyền của Bộ.
Sáng nay, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 980 đại biểu, đại diện cho gần 21 triệu hội viên thanh niên Việt Nam.
Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 8, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 9, từ năm 2024 đến năm 2029, báo cáo về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 9. Khẩu hiệu hành động của Đại hội là Thanh niên Việt Nam yêu nước, khát vọng, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, tự tin, bước vào kỷ nguyên mới. Tiêu đề của dự thảo báo cáo trình tại Đại hội là xây dựng thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến, đoàn kết, tự tin, bước vào kỷ nguyên mới. Sau lễ khai mạc triển lãm về các dấu ấn nổi bật trong hoạt động và phong trào thanh niên tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tại phiên khai mạc, Đại hội Hiệp thương cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký thông qua chương trình quy chế đại hội. Các đại biểu nghe báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội, báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 8, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 8, phát biểu của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, báo cáo về việc sửa đổi điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Vào đầu giờ sáng nay, các đại biểu đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội. Vào tối ngày hôm qua, các đại biểu đã tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Chiều nay thì các đại biểu dự đại hội chia thành 6 tổ thảo luận với các chủ đề: Thanh niên Việt Nam yêu nước, Thanh niên Việt Nam bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Thanh niên Việt Nam học tập sáng tạo khởi nghiệp, Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng, Thanh niên Việt Nam đoàn kết hội nhập phát triển, xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh. Phiên trọng thể đại hội sẽ diễn ra vào sáng mai, dự kiến có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các ban bộ ngành ở Trung ương, lãnh đạo đoàn hội qua các thời kỳ. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của tổ chức hội và phong trào thanh niên cả nước. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị lớn mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, tạo động lực thúc đẩy thanh niên Việt Nam thực hiện sứ mệnh là người chủ tương lai trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới đầy triển vọng. Mời quý vị và các bạn nghe bài bình luận trên báo điện tử Sài Gòn Giải phóng.
Với khẩu hiệu Thanh niên Việt Nam yêu nước, khát vọng, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, đại hội phản ánh rõ nét tinh thần và nhiệm vụ của thế hệ trẻ trong giai đoạn 2024-2029. Những giá trị này không chỉ là mục tiêu mà còn là hành trang để Thanh niên Việt Nam vững vàng bước vào thời đại mới. Theo thông tin của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, hiện lực lượng thanh niên từ 16 đến 30 tuổi là 20 triệu người, chiếm hơn 20% dân số cả nước. Đó là một thế hệ những người trẻ năng động, sáng tạo, có khả năng thích ứng, hội nhập tốt, được tiếp xúc với công nghệ mới, có chí tiến thủ và khát vọng cống hiến.
Điểm đáng lưu ý trong dự thảo báo cáo trình đại hội là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bổ sung một nội hàm mới cho phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, một phong trào lớn mang tính xương sống của hội, đó là Thanh niên Việt Nam bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, bản sắc văn hóa vẫn là cái gốc của sự phát triển. Thanh niên cần được giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao về tinh thần và các giá trị tốt đẹp của dân tộc, được định hướng để tiếp thu có chọn lọc các giá trị của văn minh nhân loại. Việc đề xuất các đề án trọng tâm như thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ đã cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu, xu thế và vai trò của thế hệ trẻ trong việc xây dựng đất nước.
Một điểm mới đáng chú ý nữa là trong chương trình xây dựng hội vững mạnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chú trọng tập trung đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động và đồng hành với thanh niên. Trong đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Đồng huấn luyện Trung ương và Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh. Sau 15 năm hoạt động, Trại huấn luyện đã phát hiện bồi dưỡng hàng ngàn thủ lĩnh thanh niên có chuyên môn, năng lực tốt. Tuy nhiên, Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh cần đổi mới cả phương thức và nội dung hoạt động để tạo ra những thủ lĩnh thanh niên mang những phẩm chất đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Trên tinh thần đổi mới đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9 sẽ là lời hiệu triệu đến thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dân mình, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh của đất nước.
Chính vì vậy, đại hội lần này cần bàn thảo kỹ những định hướng nhiệm vụ của thanh niên trong nhiệm kỳ 2024-2029, xác định rõ người thanh niên của kỷ nguyên mới phải có lòng yêu nước, có khát vọng, biết đoàn kết để có sức mạnh và tiên phong dấn thân vào những việc khó, việc mới. Bên cạnh đó, các phong trào của hội cần được đổi mới để phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đặc biệt là xu thế của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đứng trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới, không ai khác, chính thanh niên mà đại diện là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phải chủ động thể hiện vai trò của mình, nắm bắt được cơ hội lịch sử này.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp các tin đáng chú ý khác trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những năm qua, công tác tiếp công dân ở thành phố Cần Thơ đã có những chuyển biến tích cực đi vào nền nếp. Các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và chỉ đạo của thành phố. Từ đó, hiệu quả công tác tiếp công dân được nâng cao, góp phần quan trọng vào kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn. Đó là nhận định chung của các đại biểu dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật tiếp công dân diễn ra vào chiều nay.
Báo cáo của Thanh tra thành phố nêu rõ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, toàn thành phố đã tiếp được tổng cộng 39.523 lượt công dân với 36.279 người, 35.182 vụ việc. Báo cáo cũng nhận định, thời gian qua, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân được đề cao, trình độ và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân được nâng lên. Song song với đó, công tác phối hợp giữa trung ương và địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngày càng được nâng cao. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành địa phương đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá thực trạng, đề ra giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân, góp phần vào kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành các địa phương thực hiện hiệu quả luật tiếp công dân thời gian qua. Đồng thời đề nghị các cấp các ngành đơn vị địa phương phải có tư duy đổi mới, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực, hành động quyết liệt, tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật tiếp công dân và chỉ đạo hướng dẫn của trung ương, của thành phố. Trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện luật tiếp công dân trên địa bàn. Chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ tại thành phố Cần Thơ. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đồng chủ trì tọa đàm.
Theo báo cáo trung tâm tại tọa đàm, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ đã có nhiều giải pháp hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành đủ phẩm chất và năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung. Lãnh đạo thành phố và các sở ban ngành đã có nhiều ý kiến làm rõ thêm những kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp trong thời gian tới. Theo lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, từ thực tiễn tại thành phố Cần Thơ sẽ là những luận cứ quan trọng để đơn vị tổng hợp, hoàn thiện đề tài khoa học cấp nhà nước về vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đổi mới.
Cũng chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm dịch vụ du lịch của huyện Phong Điền, sản phẩm dịch vụ du lịch của Cù Lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển các nhãn hiệu chứng nhận du lịch Phong Điền của huyện Phong Điền và du lịch Cù Lao Tân Lộc của quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ nhằm nâng cao uy tín, danh tiếng, chất lượng dịch vụ du lịch, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch của huyện Phong Điền và quận Thốt Nốt nói riêng cũng như ngành du lịch của thành phố Cần Thơ nói chung. Thời gian thực hiện dự kiến 24 tháng, kinh phí gần 1 tỷ 800 triệu đồng do chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại thành phố Cần Thơ, do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chủ trì thực hiện hỗ trợ.
Sau khi họp xét thì hội đồng thống nhất thông qua nhiệm vụ thực hiện dưới hình thức dự án do bà Hoàng Thị Ngọc Lý làm chủ nhiệm, chi nhánh công ty cổ phần sở hữu công nghiệp Investip thành phố Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện. Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin cùng Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt các nạn nhân chất độc da cam, nguyên là lãnh đạo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đây là dịp để lãnh đạo thành phố, các sở, ban ngành và tổ chức hội tỏ lòng tri ân đối với hội viên, nạn nhân chất độc da cam, những người đã đóng góp một phần xương máu của mình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nơi đã mắc bệnh do bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã triển khai và thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, đối với nạn nhân chất độc da cam. Ngoài thực hiện các chính sách chung của nhà nước, 18 năm qua kể từ ngày thành lập, Hội nạn nhân chất độc da cam đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân triển khai thực hiện chỉ thị 43 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành đoàn thể, chính quyền các địa phương để thực hiện vận động nguồn lực của xã hội đạt trên 107 tỷ đồng để chăm lo giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Có trên 320.000 lượt nạn nhân được chăm sóc thông qua 6 chương trình của hội.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, các ngành các cấp trong thành phố Cần Thơ đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện này, tiêu biểu là công tác giáo dục truyền thống bộ đội Cụ Hồ cho các em học sinh. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận.
Thông qua việc tổ chức trải nghiệm Chúng em là chiến sĩ của trường mầm non Việt Úc, kết hợp Ban Chỉ huy quân sự phường An Hòa, quận Ninh Kiều, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Với các hoạt động như chiến sĩ nhí, điều lệnh đội ngũ, tổ chức hành quân, mang giác cầm cờ, mang ba lô, đã giáo dục cho các em về hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, những người đã và đang cống hiến bản thân mình cho độc lập dân tộc và bình yên cuộc sống cho nhân dân. Bà Nguyễn Thanh Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Úc và ông Ngô Anh Trúc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường An Hòa, quận Ninh Kiều cho biết.
Nhà trường sẽ lên kế hoạch và tổ chức cho các lớp tập luyện hàng ngày. Thứ nhất là trường sẽ tập điều lệnh cho các bé theo khẩu hiệu và quy định. Thứ hai trên nữa là trường sẽ tập cho các bé vận động ở chiến trường.
Ban Chỉ huy sự phường An Hòa cũng phối hợp với trường Mầm non Việt Úc tổ chức cho là cái chương trình chiến sĩ nhí tại trường để góp phần là trao dồi và tuyên truyền về các truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang và đặc biệt đó là cũng thể qua đó giáo dục cho các em về truyền thống yêu nước. Và để các em từ đó các em phấn đấu cũng như là rèn luyện bản thân.
Hàng loạt hoạt động khác đang được ban giám hiệu các trường triển khai để qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho các em học sinh. Bà Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều và anh Võ Thanh Hiệp, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Thới Bình cùng cho biết.
Nhà trường cũng tổ chức các cái buổi mà giao lưu, tuyên truyền hay là kể chuyện họp mặt giữa các cái cựu chiến binh, thanh niên xung phong đối với các em học sinh để cho các em học sinh nắm rõ được về cái ý nghĩa, giá trị trong cái các em được sống trong thời hòa bình. Đồng thời các em cũng xác định được cái vai trò trách nhiệm của mình là một cái người công dân Việt Nam thì cần phải biết bảo vệ tổ quốc.
Đoàn thanh niên phường cũng phối hợp với hội cựu chiến binh cũng như các ban ngành đoàn thể tổ chức các chuỗi các hoạt động như là hành quân về nguồn, giao lưu kể chuyện truyền thống. Thì qua buổi giao lưu thì cho các em học sinh được gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, những người đã trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc.
Giám hiệu các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, cán bộ lão thành cách mạng, các vị tướng lĩnh để giúp các em hiểu thêm về truyền thống bộ đội Cụ Hồ, qua đó giáo dục lòng yêu nước và truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam cho các em học sinh. Học sinh Trần Ngọc Nhã Hân, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Thế Bình và học sinh Nguyễn Đỗ Hà Anh, trường Mầm non Việt Úc, phường An Hòa, quận Ninh Kiều cùng nói:
"Con hiểu được truyền thống lịch sử nhân dân Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua bao các thời kỳ chiến tranh. Con cảm thấy rất tự hào khi mình là người dân của Việt Nam. Mình cảm thấy mình còn cố gắng thêm để giữ được nét truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Con cảm thấy rất là vui vì được thầy cô tổ chức chương trình bộ đội cho con và các bạn. Và con được mặc trang phục bộ đội làm cho con thấy tự hào và hãnh diện. Con xin hứa sẽ chăm ngoan."
Bà Phạm Thị Thúy Ngân, phụ huynh học sinh trường Mầm non Việt Úc, chia sẻ:
"Em cảm thấy là rất bổ ích cho các bé của thế hệ trẻ bây giờ để đặng mà biết được cái truyền thống của đất nước của mình về các thế hệ trước."
Gặp gỡ, giao lưu các nhân chứng lịch sử, tham gia các hoạt động trải nghiệm "Chúng em là chiến sĩ" không những giúp các em hiểu hơn về quá trình chiến đấu và bảo vệ tổ quốc đầy gian khổ, mất mát, hy sinh của biết bao thế hệ cha ông ta, mà còn khơi gợi cho các em lòng tự hào dân tộc, để các em hình thành lý tưởng sống tốt, luôn phấn đấu rèn luyện để phát huy truyền thống hào hùng của cha ông đi trước. Sáng nay tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội đã diễn ra chương trình tổng duyệt lễ khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo triển lãm chủ trì buổi tổng duyệt.
Triển lãm sẽ khai mạc vào ngày 19 tháng 12, là sự kiện chính trị quan trọng của Bộ Quốc phòng, quân đội và đất nước, được tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Lễ khai mạc có sự tham gia trình diễn của 2.150 người là cán bộ chiến sĩ từ các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội. Lễ khai mạc sẽ diễn ra trong khoảng 1 giờ, bao gồm 30 phút dành cho chương trình nghệ thuật, 30 phút là phần lễ chính. Điểm nhấn của lễ khai mạc là hoạt động bay chào mừng của lực lượng không quân Việt Nam, trình diễn võ thuật của bộ đội đặc công và huấn luyện chó nghiệp vụ của bộ đội biên phòng.
Sáng nay, Ban tổ chức Diễn đàn Mekong Connect 2024 tổ chức lễ khai mạc triển lãm và chuỗi hoạt động Mekong Connect 2024 tại tỉnh An Giang.
Diễn đàn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì, cùng với sự đồng hành của Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long, với chuỗi sự kiện chính như lễ khai mạc chuỗi hoạt động Mekong Connect 2024, Ngày hội Quốc tế Khởi nghiệp Xanh, phiên livestream bán hàng, hội thảo chủ đề phát triển tài nguyên bản địa và kinh tế địa phương qua liên kết vùng trong bối cảnh cạnh tranh mới. Bên cạnh chuỗi sự kiện chính là hoạt động triển lãm với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường liên kết, phát huy nội lực hướng tới phát triển bền vững. Qua đó, nhằm quảng bá hình ảnh du lịch, đầu tư số hóa, chuyển đổi số, đặc sản, sản phẩm OCOP cùng các thành tựu sáng kiến, giải pháp, mô hình kinh doanh, sản phẩm mới theo các xu hướng kinh tế xanh, kinh tế số của tỉnh An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Cũng sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của toàn lực lượng.
Năm 2024, lực lượng quản lý thị trường đã thanh tra kiểm tra 68.280 vụ, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023, phát hiện xử lý 47.135 vụ vi phạm, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2023, chuyển cơ quan điều tra 178 vụ có dấu hiệu tội phạm, tăng 2%, thu nộp ngân sách trên 541 tỷ đồng, tăng 8%, trị giá hàng hóa vi phạm là 425 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2023. Trong đó, trị giá hàng hóa tịch thu là 220 tỷ đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy là 205 tỷ đồng. Một trong những điểm nhấn trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trong năm 2024 của lực lượng, đó là kiểm tra trên môi trường thương mại điện tử. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 63 cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành quyết định thành lập tổ thương mại điện tử và các đơn vị chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra về hoạt động thương mại điện tử trong năm 2024. Trong năm, toàn lực lượng đã phát hiện xử lý 3.124 vụ vi phạm, tăng 266% so với năm 2023. Chuyển cơ quan điều tra 4 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 48 tỷ đồng, tăng 220% so với năm 2023. Trị giá hàng hóa vi phạm trên 34 tỷ đồng, tăng 440% so với năm ngoái. Các đơn vị kiểm tra xử lý vi phạm trong thương mại điện tử có hiệu quả cao là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Lạng Sơn, Quảng Bình, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang. Bên cạnh thương mại điện tử, lực lượng cũng đã tập trung kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, mặt hàng vàng, buôn lậu thuốc lá điếu, thuốc lá thế hệ mới, xăng dầu, vân vân.
Năm 2025, lực lượng sẽ tập trung kiểm tra việc kinh doanh vận chuyển trái phép hàng hóa trên thị trường nội địa, đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý điều hành và kiểm tra xử lý vi phạm hành chính. Đặc biệt, tập trung ưu tiên triển khai nhiệm vụ chống hàng giả trên thương mại điện tử với những nỗ lực cao nhất để kiến tạo thị trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo quyền và lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ngày hôm qua, hãng Made in Dairy, một trong những nhà sản xuất sữa hàng đầu Hàn Quốc, đã xin lỗi công khai và thông báo thu hồi hơn 10.000 hộp sữa Made in Milk Original 200ml hạn sử dụng ngày 16 tháng 2 năm 2025 do sự cố nhiễm dung dịch tẩy rửa tại nhà máy sản xuất ở Gwangju.
Một lỗi vận hành van tại nhà máy sản xuất của công ty ở Gwangju đã khiến dung dịch tẩy rửa bị trộn lẫn với sữa ngày 19 tháng 9. Một số sản phẩm bị khách hàng phát hiện ra những bất thường về chất lượng khiến công ty phải ra quyết định tự nguyện thu hồi sản phẩm. Theo hãng tin Yonhap, một khách hàng mua khoảng 50 sản phẩm sữa của Main Dairy đã bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Ngoài ra, một số nhân viên của một trung tâm nghiên cứu của hãng đã báo cáo bị đau dạ dày sau khi tiêu thụ các sản phẩm sữa do căng tin công ty cung cấp vào ngày 12 tháng 12. Theo hãng tin Chosun Beat, một trong những nhân viên đã uống sản phẩm sữa này và nôn ra máu, phải nhập viện.
Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ nhà máy Made in Dairy ở Gwangju nhằm làm rõ nguyên nhân và ngăn ngừa sự cố tái diễn. Khoảng 200 binh lính Nga và Triều Tiên đã thiệt mạng khi chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine, các cơ quan tình báo Kiev cho biết nhưng không nêu rõ số thương vong.
Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine tiết lộ thông tin này trong một tuyên bố được công bố vào ngày 14 tháng 12, lưu ý rằng binh lính Triều Tiên đã được huy động cho các hoạt động tấn công như một phần của các đơn vị kết hợp của thủy quân lục chiến và lực lượng không quân Nga. Tuyên bố quân đội Triều Tiên đã phải hứng chịu thiệt hại không thể khắc phục từ các cuộc tấn công của Ukraine. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết rào cản ngôn ngữ là một vấn đề đối với các đơn vị kết hợp của Moscow và Bình Nhưỡng trong việc tiến hành các hoạt động phối hợp.
Hôm nay, một vụ đánh bom đã khiến hai người đàn ông tử vong gần lối vào một tòa nhà chung cư ở khu vực đông nam thủ đô Moscow của Nga.
Các nhà điều tra đã có mặt tại hiện trường vụ nổ, chuyên gia y tế và chuyên gia bom mìn đã được điều động để hỗ trợ các hoạt động khám nghiệm điều tra theo thông cáo báo chí của Nga. Việc truy tìm thủ phạm thực hiện vụ đánh bom đang được tiến hành. Trong số hai người tử vong trong vụ nổ có Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng phòng vệ hóa học và sinh học xạ trị của Nga. Giới chức Nga xác nhận, chính quyền Nga đã mở cuộc điều tra hình sự vụ đánh bom.
Trung tướng Igor Kirillov, 54 tuổi, đã lãnh đạo lực lượng phòng vệ hóa học sinh học phóng xạ của Nga kể từ năm 2017. Ông trở nên nổi tiếng với tư cách là quan chức quân sự, thường trình bày các báo cáo cáo buộc Ukraine và Mỹ, nước hậu thuẫn chính của Kiev, sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường. Ông cũng báo cáo về bằng chứng cho thấy Mỹ vận hành một mạng lưới phòng thí nghiệm sinh học trên khắp Ukraine và những nơi khác mà ông cho là mối đe dọa lớn đối với dân thường. Ông Kirillov đã thiệt mạng trong vụ nổ một ngày sau khi cơ quan an ninh Ukraine chính thức tuyên bố ông là nghi phạm trong một vụ án tập trung vào cáo buộc Moscow sử dụng vũ khí hóa học chống lại quân đội Kiev. Nga phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường và khẳng định Moscow đã tiêu hủy những vũ khí này vào năm 2017. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.